cho thầy 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 tin rằng là cái lý do mà cái sự cái bản dịch tiếng Anh với khác nó hơi lệch với bản dịch tiếng Hoa là tại vì những cái người thông dịch đó người ta cũng không hoàn toàn hiểu được, nó khó như vậy. Đối với cá nhân thầy thì sẽ cố gắng giúp cho quý vị hiểu, giảng cái phần tiếng Hoa ra quý vị hiểu. Nếu tiếng Anh mà không thầy không hiểu hoặc thấy nó lệch quá thầy cũng làm lơ luôn, tại vì đối với cá nhân thầy thầy không có qua cái bản dịch tiếng Anh nó quan trọng những cái khúc này. Họ không hiểu được thì thầy đối với thầy chả sao hết. Những cái người này họ không phải là chuyên chuyên viên, tại nó họ không thể nào mà mình mong người ta hiểu được những cái mình cái bí mật thâm sâu của Phật giáo được. Thành làm sao những cái người này mặc dù họ rất giỏi về tiếng văn chương, sao họ có thể hiểu nổi. Hy vọng là ngày nó rõ ràng hơn lần trước. Lần trước nhiều khúc thì nghe không nổi luôn nữa. Sao vậy
đó? Có một loại là sự tuyệt diệu, tuyệt bất khả tư nghị của bồ đề là gì? Là thứ tướng bồ đề. Cái gì gọi là thứ tướng này? Cái thứ tướng bồ đề 也就是本经所讲的这个了义，这个了义也就是个实相，实相也就是个了义。你要不懂什么叫实相，是不是啊？这个名称我很生疏的，我不知道它什么改法，也就是了义啊。了义也就实相啊，实相什么呢？实相无相，没有相。 实相者无相也，可是无所不相啊！你说他没有相吗？啊，什么都像啊！所以这叫实相，实相者无相也，无所不相也。嗯，这种的境界你要明白了，那你就是和佛做了邻居了，离佛呀只有一步了。那可是这种境界呀。 说是很容易的，争得这种境界是不容易的。那不容易，我们也要去想办法往那个路子上走。如果说不容易，我就不去了。好像啊，我到纽要去这么远呢，啊，搭飞机要很多钱，坐 bus 也要很多钱，我不要去。你不要去，永远都到不了纽要。啊，纽要是个什么样子，你不知道。 那么成佛已不入世，你呀想要成佛，因为这个路不太遥远了，经过的时间又很长，啊，你望洋兴叹说这这么样困难，我都是不小佛法了，那我找一点容易干的事情啊，去做一做了，那你永远都不会成佛的。 你要不想成佛，那有什么话讲呢？那你就随便你了。所以呢，你要想成佛的话，就要勉为其难呢，仁者千难而后怀，你一定要经过一番的难，然后才能得到容易呢。中国有一句话，说是啊，不受一番寒彻骨啊。 是吧？你要不受这种啊冻啊冻到骨头里边去了，闻得梅花扑鼻香呢？中国有一种梅花，这梅花啊非常是香的，非常香的，不像梅果这种梅花，梅果的梅花不香。中国的梅花，你要有一棵梅花树，离着几离着一两米远都可以闻得到这股香气。 啊，非常之香。为什么它那么香呢？因为它受过冻，受过冻啊，在冬天它开花，所以呀、啊，它就非常之香的。刚才所讲这个实相般若，这个是不是有的人有，就有的人没有呢？不是的。 这每一个众生都有这种般若，每一个众生都有实相的智慧。可是啊，也就像本经这个密因似的，他没有把它显现。 现出来，所以呀、啊，自己本有的家珍他不知道，所以呀、啊，就做了一个穷人。那么自性的般若是本具的实相，而自己不了解，所以也就变了一个对于法上的贫乏的人了。那么在《金刚经》上说呀、啊，说凡所有相，皆是虚妄。要见诸相非相，即见如来。所有一切的有相啊，都是假。你要能以在这个有相上边，你要知道它是无相的，那就是见了佛了。你明白这个法的本体，穷到那个法的根源上了，所以呀、啊，你就等于见佛一样的，你见了一切法的本源就是见佛。所以呢，这个般若啊，就是每一个人固有的这种智慧，那么把这个宝藏啊要打开，把这个智慧的藏要打开，才能啊显现出来我们本来的面目。
Thôi thầy còn tu ở với Phạm Bậc Thành, thầy được dạy rằng là những cái người mà muốn hiểu về cái định thì phải nghiên cứu cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì thầy biết thầy không thể nào hiểu được, thầy không thể học tiếng Tàu được. Nên phải cần một cái người thầy mà có thể giảng được cái kinh đó cho thầy với tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Thầy tới thầy nghe, lắng tai nghe những cái người đệ tử Ngài Tiếng Hóa đó, thầy đệ tử Ngài Tiếng Hóa mấy tỳ kheo đó giảng kinh này. Có nhiều người thầy thì người Việt Nam, người Hoa thì giảng kinh này. Người mấy ông thầy mà giỏi nhất á thì không giảng kinh này. Thầy nghe những cái thầy hỏi những câu hỏi à, thầy hỏi thầy xin hỏi bạch thầy, con xin hỏi thầy cái Thủ Lăng Nghiêm định là cái gì, là sao con nhập định bây giờ? Thầy bắt con nghiên cứu cả tám chín cuốn sách. Thầy hỏi Thủ Lăng Nghiêm định là cái gì và làm sao mà tu cái định này bây giờ? Thầy cũng nhớ là chính bản thân mình hỏi câu hỏi đó, là người khác hỏi câu hỏi đó, nhưng đều cái câu hỏi đó là cái duy nhất mà nó còn trong cái tâm tư thầy sau khi mà nghe sau bao nhiêu năm tu hành. Có trả lời trật hết. Từ ngày Tiếng Hóa mới dạy rõ ràng lắm, các con không nên giảng kinh cho đến khi mà các con có trí huệ chân chính thì mới đi giảng kinh. Tại sao như vậy? Bởi vì những cái lời giảng những ông thầy đó khiến thầy bị mê muội về cái pháp Thủ Lăng Nghiêm này, nó nguy hiểm như vậy đó. Không hiểu tôi nói không hiểu à, mình không biết mà nói không biết, cái đó là sự thật. Cái tu hành là như vậy, mình có gì mình nói đấy, không biết thì nói không biết, không cần phải chế phải là biến tuyệt ra để làm cái gì. Không có gì sai lầm nếu như mình thổ lộ rằng là cái trí huệ bát nhã của Đức Phật nó rộng quá, nó sâu quá, không cách nào mình hiểu nổi hết. Vì trả lời tầm bậy tầm bạ như vậy khiến người nghe hiểu cái lệch lạc, tu trật được. Và vì vậy mình trồng cái chủng tử để mình bị ngu si đời đời kiếp kiếp. Hai đêm trước mình nói về cái ba cái nhẫn. Nói cái chuyện dịch không đó, mà dịch hai đêm trước mình nói là cái tam cái nhẫn đó, nhẫn sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Nó giảng gì nó rõ ràng như vậy đó, cái pháp nó rõ ràng, nó rất rất là chính xác như vậy đó. Mà họ chế ra là lý nhẫn, sự nhẫn, rồi rồi vô sanh pháp nhẫn, nó hoàn toàn nó khác. Lý do mà Đức Phật mà giảng cái kinh mình nêu ra những cái thứ từ như vậy để giúp chúng ta tu, bởi cái thông phiên dịch nó rất là quan trọng. Thầy hy vọng, thầy nói vậy để thầy hy vọng cái đời sau đệ tử của thầy, đời thầy đó, hy vọng họ sẽ đạt được tam quả trở lên. Thầy hy vọng họ, thầy hy vọng họ sẽ bắt đầu dịch kinh lại, ngay kinh Ngài Tiếng Hóa mình dịch lại luôn nữa, nhất là tiếng Việt. Ui giời ơi, hiện tối hôm nay thầy nghe lại cái phần tiếng Hoa với tiếng Anh. Cái lời phiên dịch tiếng Anh rất là hay, rất là giỏi. Nó có một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi. Thầy không đồng ý một vài chữ họ dịch ra. Thầy không dám nói là cái văn chương thầy giỏi hơn họ. Tiếng Anh thầy cũng thua họ, tiếng Tàu thầy cũng thua họ. Ok. Nếu họ dùng cái chữ thật tướng đó, mà dùng cái chữ tiếng Anh là chân. Nên dịch ra tiếng Việt mà dịch cái true appearance, dịch ra tiếng Việt gọi là chân hiện tượng. Thế thì học cái pháp này, pháp Bát Nhã này, pháp Bát Nhã này, thì cái đó là cái danh từ, nó là thật tướng chứ không phải là chân hiện tượng. Cái chữ mà hiện tượng đó, nó có trong, nó có cái hàm ý là có cái sự mê muội, có cái sự bị mờ mắt, không thể nào nói hiện tượng được. Cái này là tướng chứ không phải là hiện tượng, thực tướng chứ không phải là chân hiện tượng. Thành đối với thầy, cái việc họ làm là họ dịch phiên dịch họ rất là giỏi, rất là hay, rất là tốn công. Giờ họ phải chính xác hơn một tí nữa. Tại cái pháp này, cái pháp rất là chính xác. Nếu mà cái vị dịch một cách chính xác như vậy, cái người tu nghe đó, ta dễ tu hơn nhiều. Còn cái chuyện khác, thầy không đồng ý chỗ cách họ phiên dịch đó. Khi mà cái vị mà nghe được tiếng Hoa đó, cái lời giảng của Ngài Tiếng Hoa bằng tiếng Hoa đó, quý vị thấy cái lời giảng Ngài rất là khéo léo. Thì sẽ nghe cái đoạn bằng tiếng Hoa đó, thành cái cách Ngài giảng kinh hay dễ sợ. Ngài khéo léo, Ngài uyển chuyển Ngài giảng đi một cách nhẹ nhàng, trong đó cái ý nghĩa rất là thâm sâu, đến cái người mà hiểu được, nghe hiểu ngay lập tức ý Ngài nói là gì. Người chưa hiểu được nghe mà thấy mình thích thú đó. Cái uyển chuyển lời nói lúc trầm, lúc nhẹ, lúc to, lúc nhỏ, lúc... Cái đó là cái khéo léo của cái người Pháp Sư, Ngài đang dạy. Thành ra thấy cái lòng từ bi của người Pháp Sư, mà biết rằng đại đa số những người nghe trong tương lai sẽ hiểu không được. Thành cái cách mà Ngài dệt cái phần văn này mà giảng về cái Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã, thiệt rồi. Ngài nói sao? Cái phần gì thì tiếng Anh nó mất nhiều. Thầy giảng cái Ngài giảng cái Bát Nhã Ba La Mật là sao? Ngài nói rằng Bát Nhã Ba La Mật là cái trí huệ của Nhật, của Phật. Cái phần này Ngài nói lập tức nhảy vào nói là cái này là trí huệ của Phật. Là tự động ngay, là nếu cái vị người nào mà có cái thành tâm muốn hiểu là tự động tay mình nó vẫy như con chó vậy. Cái trí huệ của Phật. Nếu quý vị thấy được cái Bát Nhã, cái trí huệ Bát Nhã này, thì Ngài nói rằng quý vị là láng giềng của Đức Phật. Buổi sáng mình mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ là quý vị đang thấy cái phong cảnh mà Đức Phật đang thấy. Nghe cũng thích, cũng biết là nó ra sao. Nó hai ba câu thôi mà cái tai thì nghe whoop. Nhảy giảng hay không thể tưởng được. Mình không hiểu mình nói gì, một khi mà quý vị hiểu được cái tài tình của cái người thầy dạy, cái pháp sư dạy, tuyệt vời. Tuyệt vời. Nên cái thật, cái bát nhã là cái gì? Bát nhã là cái thật tướng, là cái thật tướng, chứ không phải là chân diện mạo, là hay là chân hiện tượng, hay là chân này nọ. Cái này là thật tướng, là cái tướng của sự thật. Thành bát nhã là thật tướng. Mà thật tướng, cái thật tướng là cái gì? Cái định nghĩa thật tướng là vô tướng, mà không có gì, mà không có tướng cả. Cái trí huệ bát nhã chỉ chừng đó thôi. Chỉ cần nhớ chừng đó thôi, là trong tương lai những cái chủng tử đó nó sẽ nảy mầm ra để quý vị hiểu có được cái trí huệ bát nhã. Rồi còn kể những chuyện này nọ để cho quý vị nghe mà khỏi khỏi nhàm chán. Yes. Nó là cái nó cùng một cái đi song song với cái dị hữu với chân không. Thành quý vị phải nhắc lại, nhắc quý vị lại. Thành quý vị muốn biết bát nhã là gì thì cứ hỏi, tự hỏi mình bát nhã là gì. Bát nhã là thật tướng. Thành bát nhã là chừng đó thôi. Bát nhã là thật tướng. Thật tướng vô tướng, mà không có gì, mà không có tướng cả. Ai thắc mắc gì không? Thầy có nhiều nữa để thầy muốn nói, để muốn từ từ để coi thử ngài sẽ giảng tiếp những cái phần sau ra sao, để thầy bước trước sau này để mà giảng.
Thế thì hầu như là gì thế này? Tại quá khứ, chúng ta không biết rằng có thập căn bản rỡ. 就好像那个金矿啊，金矿里边有金啊，有金子啊，可是没有人知道这个金矿。那么这虽然有金子，也没有人知道，没有人知道，它就现不出来啊，啊，没有人知道这也是这个矿里有金子。那么有的人呢就知道了，知道这矿里有金子，可是知道了是知道，他不开采这个矿，不开采这个金矿，那么这还等于不知道一样的啊，也没有得到这个金子。那么必须怎么样呢？必须要开那个矿，用了一些个人工来啊采取这个金，才能啊变成晶晶，这个金呢、啊、才显现出来。这也就是什么呢？俺们每一个人呢、啊、都有这个金矿，可是不知道这个金矿是什么呢？就是那个实相般若。那么俺们现在听经啊，知道这个实相般若了，知道可是知道了。俺们还不利用这个实相般若，俺们也不去呀、啊、发掘开采俺们自己这个实相般若的矿，不开，那你还等于不知道一样的。那么有的人呢，就啊加工进步啊，勇发勇猛心呢、啊、去修行啊，开采自己这个自性里头这个实相的矿。把这矿一开开了，哦，现出本有的佛性，哦，我本来就是佛呀，啊，不错了，一切人呢都说、啊、我本来是佛，一切众生皆有佛性，皆堪作佛，佛说我是佛，那我就是佛了，我也不用修了。你不用修就等于那个金矿啊，你不知道那个是有金矿，你不开，不开采这个金矿，你说你那个金子你能不能得着呢？得不着的，所以还得修啊。这个六度是这样子。
Chúng ta đã có sẵn cái trí huệ bát nhã này rồi, quý vị cũng thấy được, nhận diện được. Quý vị mặc dù có nó rồi, nhưng mà quý vị nhận diện ra nó không được. Nếu nó hiện ra trước mặt quý vị thấy không được, nhận nó không được nữa. Tại sao không được? Tại quý vị nhận diện ra không được, tại vì quý vị không đủ cái khả năng để mà nhận diện ra. Không giống như quý vị có một cái mỏ vàng mà quý vị không chịu khai mỏ, khai thác cái mỏ nó, thì quý vị không bao giờ biết được mình có bao nhiêu vàng hết, mà không bao giờ biết mà mình có loại vàng gì. Cái khéo léo của Ngài chỗ này, Ngài nói là quý vị nghe một số quý vị nói ông thầy già giảng hay, thì người nói là tôi không hiểu gì hết. Người khác nói tôi không biết ông thầy nói gì hết đó. Ok, Ngài lập tức dùng một cái ví dụ, Ngài nói quý vị có cái mỏ vàng, tất cả quý vị đó, nói là quý vị ai cũng có cái mỏ vàng hết đó. Hả? Mình đều biết mình có mỏ vàng, mà không chịu khai thác. Bay qua Phi Châu, bay qua nước Nga để mà tìm vàng, tìm kim cương. Quý vị đã có sẵn cái ngõ vàng đó rồi. Quý vị có tin Ngài Tiến Hóa là không? Quý vị tin cũng phải khai mỏ, không tin cũng phải khai mỏ. Tại sao vậy? Cái đó là cái kho tàng mà quý báu nhất mà quý vị có thể có được. Quý vị không có cái gì nó quý hơn cái này hết. Nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị có thể đi kiếm làm tiền, ok. Hoặc là lên Amazon bán buôn bán thương mại, eBay, Tất cả những cái việc quý làm đó trong cái thế gian này đó, nó không thể nào nó quan trọng bằng cái việc vì khai thác cái kho vàng quý vị đã có. Không có cái nào mà nó quan trọng bằng cái đó đâu. Không có gì làm cái vị giàu hơn, có gì còn cái vị sang hơn, có vị hạnh phúc hơn. Cô này cô nói là ít nhất là tôi có cái hãng là tôi mới trả tiền nhà, tiền xe của tôi mới có quyền tới đây tôi tu với thầy. Thầy nói đúng. Có sự thăng bằng. Đức Phật ai cũng có thể làm full time đâu. Phải biết rằng sự thật á, những cái kho tàng này là một những kho tàng mà lớn mà nó quan trọng nhất mà quý vị có thể có được. Thì có người nói như vậy thực tế là con không có thể nào con khai thác được. Thầy nói nếu mà quý vị thiệt sự mà tin như vậy thì quý vị sẽ soạn chuẩn bị mà khai thác. Quý vị đợi bao lâu nữa? Sau khi quý vị chết, sau này quý vị sau khi mà chết là đại đa số quý vị sẽ mất cái thân người này, quý vị trở về làm người không được đâu. Thì chắc chắn thầy là không được rồi đó. Thì chắc chắn thầy sẽ đọa địa ngục. Con nói con tưởng là thầy có một cái lâu đài biệt thự đằng Tây Phương Cực Lạc. Nói thầy có chứ. Thầy là đầu tư đó. Mình đầu tư chứ, dài gì đầu tư ở đây. Đại đa số chúng ta sẽ mất cái thân người này. Lần sau mình sau khi chết chưa chắc là có cơ hội để mình khai thác bây giờ. Thì ý thầy nói là quý vị trong cái tâm quý vị biết nào đúng, đó là chừng nào tôi bắt đầu đây. Có nhiều người nói ông thầy này chỉ ba hoa chết trẻ, ông nói như vậy thôi, ông nên tin ông quá. Hôm sau quý vị dám có những tư tưởng, dám nuôi dưỡng những tư tưởng như vậy thì trong tương lai quý vị sẽ không được nghe cái pháp này nữa đâu. Quý vị sẽ không nghe được cái pháp thủ lăng nghiêm. Quý vị không thể nghe được cái pháp bát nhã. Thành chắc vậy, quý vị như thầy mình sẽ rủ nhau xuống địa ngục để đi một chuyến chơi. Giải thắc mắc gì không?
Như这样子，至于这个波罗蜜，什么叫波罗蜜？波罗蜜。 就是究竟的一种成功例子，就事情啊成功了，事情啊圆满了，这就叫波罗蜜。你做什么事情做成了，这就叫波罗蜜。你想要修佛啊成佛了，这是波罗蜜了。你想要去读大学得到一个博士的学位，你得着了，这也是波罗蜜了。 你肚子饿了，说我想要吃饭，吃饱了就是波罗蜜。 你想要睡觉啊，你躺着就睡着了，这也是波罗蜜啊。所以呀、啊、这都是波罗蜜，忍辱也是波罗蜜，是精进也是波罗蜜，禅定也是波罗蜜，布施持戒都是波罗蜜。你看这个波罗蜜，这波罗蜜呀、啊、什么事情你做成了圆满，这都叫波罗蜜啊。印度话的波罗蜜，这个波罗蜜呀、啊，啊，中国有那一种果叫波罗蜜，菠萝蜜啊，是甜的。阿嘛，这个什么事情做圆，做圆满了，得到那个甜的这个果了，这都叫波罗蜜，就得到那个圆满的地方，就叫波罗蜜，六度波罗蜜。菩萨所修的，所修六度。那么阿嘛，每一个人都可以呀、啊、学这个菩萨发心，做五行菩萨行，做菩萨事，那你就是一个初发心的菩萨啊。所以呀、啊、这菩萨他不是自私的，说哦，只可以我做菩萨，你不能做菩萨，你呀、啊哎，不能和我比，不是的，不但可以做菩萨，而且还可以做佛，人人呢都可以做佛的。啊，我相信现在啊，在座每一个人呢，都知道自己呀、啊，可以成佛的。啊，尤其呀、啊，哦，有一些个对佛学呀、啊、研究很多年的，刚知道这个道理，所以我也不多说。
Ai thắc mắc gì không? À, thầy bổ túc thêm cho quý vị nghe. Chẳng nói quanh hơn, ngài nói hơi quanh co một tí. Mình nói tối hôm qua, tối hôm nay mình bàn về ba cái loại bát nhã. Tối hôm qua mình bắt đầu. Tối hôm qua mình nói về cái văn từ bát nhã. Xong chúng ta nói quán chiếu bát nhã. Cái quan trọng của cái thực tướng ba la mật là quý vị phải tu mới thấy được, quý vị phải làm việc, phải tu mới mở nó được, quý vị phải thiền, quý vị phải niệm Phật, quý vị phải tụng chú. Chứ không thầy mình tự hào mình rất giỏi về pháp ngài Tiên Hóa, nghiên cứu theo bên cạnh ngài Tiên Hóa học mười mấy năm trời, mỗi lần gặp là hỏi tôi hiểu cái pháp của ngài. À, người ta hỏi thầy, có người hỏi vậy chứ thầy, bạch thầy sao mà con tu cái Lăng Nghiêm Đại Định bây giờ. À, thầy là thiền sư, thầy giỏi về thiền, thầy giỏi về pháp này Tiên Hóa, làm sao sao chúng con tu cái pháp này bây giờ. Ông trả lời là quý vị phải tu chú Lăng Nghiêm tầm 7. Điều cái mà cái ý thầy muốn nói là cái thực tướng bát nhã quý vị muốn có đó, cách duy nhất mà quý vị có được cái thực tướng bát nhã, quý vị phải tu. Mình nói cách khác, quý vị biết mình có cái kho cái mỏ vàng đó, quý vị phải khai mỏ nó mới lấy được. Tất cả mọi người ai mà sẵn sàng chịu khai mỏ vàng, khai thác cái mỏ vàng thì chắc chắn sẽ được mà. Đó là chắc chắn. Thành một cái này quan trọng, quý vị phải hiểu rõ về cái bát nhã. Suy hệ bát nhã, cái lục lục ba la mật là cái bát nhã ba la mật. Có ba cái loại bát nhã ba la mật. Thứ nhất là văn từ bát nhã. Cái văn từ bát nhã là cái vị phải nghiên cứu, phải nghe, phải đọc những cái chánh pháp. Cái chánh pháp là gì? Là đại thừa, giáo lý đại thừa, không phải là tiểu thừa. Cái vị mà chỉ nghiên cứu cái kinh tiểu thừa thôi, quý vị không có cái bát nhã văn từ bát nhã. Tại sao như vậy? Tại vì cái nguyên thủy á, bên Phật giáo mình á, nó rất là cao siêu, nhưng đều nó chỉ là bán từ, ok, dạy một nửa thôi. Bởi vậy quý vị không thể nào có được cái trí huệ, cái hiểu biết, cái nhìn của Đức Phật được, tại quý vị mới hiểu con nửa. Cái thứ nhì bát nhã, cái chi hệ bát nhã thứ nhì ấy, là quán chiếu bát nhã. Tối hôm qua mình nói sơ sơ rồi. Quý vị đắc được cái quán chiếu bát nhã bằng cách quán chiếu mình, nhìn tới những cái chuyện sai lầm của mình. Đó là một cái chuyện mà khó làm nhất khi mà quý vị trong cuộc đời này. Quý vị ngồi ở thiền đường đó, không có chuyện gì làm gì hết. Ngoài ra, quý vị vào cái thiền đường ngồi thiền á, là quý vị không có chuyện gì ngoài khác làm, ngoài là phải ngồi đó mà nhìn tất cả những tư tưởng chạy loạn sang ngầu trong đầu mình. Tự động nó xảy ra như vậy. Vậy làm gì bây giờ? Đại đa số quý vị làm cái gì? Đại đa số quý vị là ngủ gà ngủ gật. Nếu mà quý vị ngủ gà ngủ gật như vậy, quý vị sẽ không bao giờ có cái quán chiếu bát nhã hết đó. Phải ngồi đó, ta thấy cái đầu mình đó, mà nó loạn sang ngầu như vậy. Đó là cái bắt đầu. Có người hỏi là nếu như mà tôi ngồi mà tôi nghe cái băng của mấy cái băng giảng, thầy hỏi có phải cái băng của thầy giảng là không? Có người bật cười khà khà, cười khà khà ngay lập tức. Trời đất ơi. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã là không? Ngồi đó, khi bị ngồi đó mà đọc cuốn kinh, nghe cái băng giảng, cái đó là văn tự bát nhã, nó rất quan trọng, nhất là những cái băng nhất là những cái băng có mấy đứa phải tát nó một cái, những cái người mới thiếu cái tự chủ, nhất là còn cái tự chủ như thế, sao quý vị biết đúng hay sai được? Có người nói tại sao mà thầy cho họ ngồi đó mà coi cái iPod cả ngày ấy. Thằng nhỏ nó bắt nó ngồi nghe pháp hả? Từ nghe không thấy ông đại sư đang nói giả pháp nó cũng nghe nữa, hoàn toàn nó không biết trời trăng gì hết. Rồi con mẹ nó là giống như là tuyệt vọng sao cuộc đời nó khó khăn như vậy. Thì đòi cái gì? Những cái người mà nói như vậy là người không biết tu. Quý vị có quyền làm chuyện đó với điều kiện quý vị xếp bằng. Chứ thiền nó dễ sợ lắm. Chứ chân nó đau rồi. Chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi kiết già. Chân nó đau lắm. Nhúc nhích cả ngày. Mấy người có người khôn lắm. Kéo cái chân nhẹ 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 thọt xuống dưới này. Không ai biết hết. Tối có ai mà thấy nổi. Quý vị tự hại mình thôi, tự gạt mình thôi. Mình tu cho mình nhưng mà tu cho ông thầy. Thành quý vị ngồi xếp bằng như vậy, đọc kinh của chánh pháp, nghe những lời giảng đúng, ok, cái đó là thiền. Tại sao như vậy? Quý vị phải cần qua những cái giai đoạn như vậy thì cái đầu nó mới trống được. Cái đầu quý vị nó loạn tưởng đầy hết. Cả một thi giờ nó mới bớt. Quý vị tưởng thầy chỉ quý vị cái cách liền hành thiền. Xong 5 phút quý vị làm được hả? Quý vị đã làm là nó đã loạn tưởng cả triệu kiếp rồi. 5 phút nó xong rồi, giải quyết xong hết. 5 năm hả? Mấy cái người này, tu với thầy 5 năm rồi. Sau năm đó họ biết ngay, thế họ nói là mình phải nên trước khi mình vào thiền mình đem cái gối ha, xong rồi mình lót một cái lớp cẩm Phật tơ trên nữa. À, rồi khi mà rồi mình có sẵn cái giấy nữa, là khi mình nằm như vậy cái nước miếng nó chảy ra. Họ là đủ đầy đủ kinh nghiệm hết á. À, nhưng cứ xếp bằng như vậy thôi á, phải chịu nhẫn đó. Cái vì mỗi ngày mà chịu khó tới cái thiền đường mà ngồi mình nhận cái đau đó, nhận cái buồn ngủ đó là thiền. tại sao mà cái chuyện vô lý vậy? Cái vì phải bắt đầu như vậy mới vào được cái quán chiếu. Có người nói Và từng clip ta nói mình, cái tôi là sao mà ông thầy dạy thiền kỳ vậy sợ. Mình ở nhà mình tu nửa tiếng đồng hồ, đầu mình nó ngon lành trời, mình ngồi mình yên đẹp vậy sợ. Họ ngồi ở nhà nửa tiếng, họ ngồi thẳng, họ đẹp, ngồi đúng thương pháp, bán già, ngồi trước mặt Phật rồi tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, rất ngon lành. Còn tới gặp mình ngồi ngủ gà, ngủ gật, nhăn lên, nhăn xuống, ngáp lên, ngáp xuống. Họ đang tiến bộ, mấy người kia không tiến bộ. Đúng, cần thiết như vậy. Cái đó là vẫn còn phân biệt giữa tài gia và xuất gia. Ai cũng tu hết. Thế chúng tôi tu là không có phân biệt tài gia xuất gia. Mọi người có duyên tu được chừng nào, sức tu chừng nào thì tu chừng nấy. Chúng cần biết là tài gia xuất gia như thế. Người tài gia mà sẵn sàng tu, thầy sẽ dạy tu. Người xuất gia không sẵn sàng tu, thầy sẽ không dạy tu. Không sao hết. Mình không ép ai hết. Không cần phân biệt như vậy. Cái tâm mà phân biệt nó còn nặng nề quá, nó sai lầm lắm. Người tài gia nhiều khi mà mặc dù tài gia tại cái nợ trần nó chưa xong, thì ai biết là những cái nợ trần, những cái đang kẹt nợ trần thì đều vẫn có cái đủ cái chủng tử để mà giác ngộ. Ngay trong lúc cái kẹt như vậy vẫn giác ngộ được như thường. Trong lúc nó ngồi nó ngủ gà ngủ gật như vậy, ngay gần nó đứng dậy, nó trước khi đứng dậy nó đúng rồi, cái này đúng rồi, là nó thoát ngay lập tức. Đâu cần biết đâu. Ăn thua mình có phương pháp để mình tu thôi, chứ đâu phải cần phân biệt người tài gia xuất gia làm cái gì, cái đó không cần thiết. Cái lời giảng, những lời giảng như còn phân biệt, tâm phân biệt còn nặng quá. Người ta chỉ nói về cái biết, cái đó cái lý trí, chứ không phải là cái phương pháp. Họ nói là theo lý trí tôi ngồi được nửa tiếng, ngồi thẳng tôi đẹp, ngồi đúng phương pháp trong kinh điển của kinh Satipanna của Đức Phật dạy như vậy, thì cái đó là phương pháp đúng, tu đúng. Ok, thì nó có đó là sai. Tại sao vậy? Phương pháp Phật dạy không có cứng như vậy. Thứ nhì không, phương pháp Phật dạy không có biểu quý vị nên ngạo mạn như vậy. Quý vị mà ngạo mạn như vậy, quý vị áp dụng cái pháp đó sai rồi, pháp quán hơi thở sai rồi, quý vị qua áp dụng cái pháp ngồi bán già sai rồi. Phật không có dạy như vậy. Đó là chấp tướng. Chấp tướng là bán già, chấp tướng kiết già. Mình không có chấp tướng gì hết đó. Có cái phương pháp, có cái bí mật phương pháp mà những người thiền sư, những vị tổ sư ta dạy, tại vì nó có hiệu quả. Đằng này mình chưa tu tới hơi tới chốn, chưa bây giờ được cái gì hết á, chỉ đọc sách không à. Xong ông mấy ông thầy, bệnh mấy ông thầy mà đọc sách không à. Xong người nghiên cứu, ai mở miệng ra, đúng rồi, sách nói như vậy, tu cũng nghe như vậy đó. Nếu có biết rằng sách đâu có đầy đủ đâu. Đâu có sách nào nói là quý vị phải ngồi mà ngủ gà ngủ gật, thì thiệt ra đừng tu thiền. Có ai nói như vậy không? Thầy nói như vậy đó. Tại họ không hiểu thôi. Tại không hiểu cái cách bí mật để luyện thiền thôi. Những cái bí mật đó đâu có nói được. Có những pháp môn bên Phật giáo đâu có truyền đó. Đâu có biên trên sách. Không được biên trên sách. Đau hoa không dạy, không đau hoa không dạy. Đừng có tưởng bở. Thành ra cái tưởng nó đọc, 100 cuốn sách nó cũng vậy thôi, 1000 cuốn sách cũng vậy thôi. Cái bí mật á là cái bí mật của Ngài Tinh Hoa dạy hay, cái pháp Ngài Tinh Hoa dạy hay ở cái chỗ là Ngài chỉ quý vị cái phương pháp làm để mở trí huệ mà người khác không có chỉ được. Chứ còn mà bán già đó, cái gì ngồi bán già đó, mấy ông ngồi bán già 10 năm, 20 năm nữa, đi làm chuyện tầm bậy không? Ông sư ngồi bán già đó. Ba thầy trò tới nhau dẫn tới chùa, thầy coi ngồi bán già coi thử là ngồi ai ngồi hay ngồi giỏi hơn ai. Đâu biết ngồi thiền đâu. Chưa hiểu thiền mà đi dạy thiền. Mà trình độ khá rồi đó, gọi là có một tí trình độ đó. Thành ra cái quý của Ngài Pháp Ngài Liên Hoa, mình thấy cứ mê hoài là tại vì thấy không có thầy nào mà giảng những cái phương pháp rõ ràng như vậy ngoài Ngài Tiên Hóa thôi. Ngài nói giảng gì đó, mỹ đầu tiên Ngài dạy thầy là con ngồi con nhận cái đau đi con, dạy một câu đó thôi đó. 20 năm sau thầy mới hiểu ý nghĩa đó ra sao. Ngồi kiết già đi con, không ai dạy nữa. Mình là người cái chùa duy nhất còn lại trong hệ thống văn Tiên Hóa, ok, mình ngồi kiết già. Quý vị muốn tu thiệt sự, tôi dạy quý vị ngồi kiết già. Quý vị muốn giác ngộ, tôi dạy quý vị ngồi kiết già. Quý vị không giác ngộ thì ngồi sao cũng được hết, đâu có sao đâu, đâu có ép đâu. Thầy nhìn mỗi người quý vị là cái trình độ quý vị ở đâu và quý vị muốn làm bao nhiêu, sẵn sàng đầu tư bao nhiêu. Cái pháp đó nó phải uyển chuyển để nó hưởng ứng với cái nhu cầu của quý vị, với cái khả năng của quý vị. Không phải tất cả nó giống nhau. Có những người đi theo thầy 7 năm trời, mỗi lần mà xếp bằng lại là muốn ngủ, thầy cho ngủ. Sau khi quý vị ngủ gật với thầy 7 năm trời, 7 tuần. Ok. Quý vị ngủ gật ngủ ga thật 7 tuần như vậy, ok. Quý vị nhìn thầy nhìn quý vị người ngủ gà ngủ gật với thầy 7 tuần thì nhìn thấy à nó đang tiến bộ thì không sao hết á. Thầy không phí thì giờ quý vị đâu. Quý vị ngồi ra cả ngày mà xếp bằng, lúc xếp lúc không xếp, lúc xếp lúc không xếp, nó lạnh quá, thu đau quá, ok, nhớ nhà quá. Cái đó nó tự nhiên. Nhưng trong lúc đó cái khí quý vị nó đang tù lại. Cái khí đó nó phải tù lại, quý vị mới mở được cái trí huệ. Bây giờ quý vị đang ngủ, hoặc quý vị đang chơi video game mà quý vị xếp bằng như vậy đó. Mấy thằng nhóc đó, nó có trí huệ nơi. Cái bí mật đó, nó huấn luyện, nó kinh hoàng như vậy. Đâu phải như quý vị cứng ngắc, quý vị phải thiền ra dáng thiền sư, là phải đi nhẹ nhàng, mỉm cười đi như là mây, gió thổi mây. Cái thiền đó, nó đâu có cứng cáp như vậy đâu. 7-8 năm trước thầy lên bàn mà thành chơi, trong lúc mà cái lễ dỗ Ngài Tiên Hóa đó, chúng tôi phải đi nhiễu từ cái Phật điện ngoài sân đó cho tới cái phòng xá lợi của Ngài. Chiều năm này cũng phải làm như vậy. Lúc tới vào phòng rồi đi ra lại, thầy biết lúc mà tới cái phòng, lúc đi qua, lúc mà mình đi vào đó thì mấy thầy mấy cô sẽ đi ra. Tôi biết tụi nó sẽ nói là thằng dốt, nó tới để mình làm mất mặt. Thấy cũng chán vậy sợ. Bước đầu xin ý mình đùa chơi. Bước đầu đi dùng công phu. Bên ngoài cái viện thấy được. Thầy trổ trò ra chơi một cái phương pháp đi nhiễu bằng thiền. 2 phút sau cái thằng nhỏ chạy nó táp vào cái túp. 2 phút một cái là có người táp vào thầy, ông cư sĩ táp vào thầy, nói bạch thầy, thầy pháp danh là gì, thầy ở chùa nào tới vậy. Nó bám thầy như đĩa vậy đó. Nó không được đó, không đánh lễ đó. Con muốn đánh lễ thầy đó, tôi đâu có pháp, tôi đâu có phước gì mà đánh lễ tôi, đừng có phá tôi. thế giới biết bao nhiêu người ta không có chấp tướng những cái vị tưởng đâu. Ngồi được con bán già người cứng ngắc mà tưởng là mình giỏi dễ sợ. Cái pháp mình tu đó là cái pháp thật tướng. Cái pháp thiền thầy đang truyền cái vị đấy là cái pháp thiền thật tướng. Thiền thật tướng này là không có tướng, mà không có gì nó không có tướng hết đó. Cái vị ngồi đó mà dựa tường nè, mày đang tu thiền à. Còn cái tuổi đó sau đó cái thiền mình là thiền nó không có tướng. Thằng cái đứa nó vào, mấy cái đứa vào nó thầy không biết áp dụng công phu, thầy đi mà như là dân cày ruộng vậy đó. Thầy nó giảng pháp giống như thằng du côn vậy đó. Để sợ nào nó tát cho một cái. Những cái đó là toàn là thiền vô tướng hết đó. Những cái đứa mà nó dám và khinh mình là tại đứa nó dốt, nó mới dám khinh mình. Một cái thế võ đi thiền thì trổ ra ngay vàng một thành đó, có người nhận ra ngay lập tức. Thầy đi như tất cả mọi người, nó không có tướng. Những cái người mà cái tâm họ không chấp tướng sẽ thấy được cái đó, cái người mà chấp tướng không thấy được cái đó. Thầy đang giảng cái phần quán chiếu bát nhã. Quý vị muốn có cái quán chiếu bát nhã, quý vị phải có cái khí, cái bụng, cái đan điền, cái vị khí nó phải đầy. Nó phải đầy để quý vị mới bắt đầu quán chiếu được. Mỗi người nó có một cái, họ xây, họ tù khí, cái khí của họ theo cái đà của họ. nhăn mặt. Lúc đó quý vị mới bắt đầu làm quán chiếu bát nhã được. Không phải như vậy không đâu. Thiệt ra nó còn có nhiều cái uẩn khuất vì không thể tưởng tượng được. Cái pháp thì mình tu là hoàn toàn không có tướng. Thế mặc dù có những người đó quá cái quán chiếu bát nhã, đệ tử thầy đã quá quán chiếu bát nhã rồi, nó vẫn quý vị đâu có biết được. Sao quý vị biết được? Tại quý vị còn chấp tướng quá, quý vị không thấy được. Cái quán chiếu như vậy, khi tâm quý vị nó lắng rồi, quý vị ít cái tư tưởng nó chạy qua, lúc đó quý vị mới thấy được những tư tưởng nó có tai hại nào. Đối với quý vị nó tai rất nhiều tai hại. Lúc cái hưởng nó vơi, tư tưởng nó vơi trong đầu nó vơi nhiều rồi đó, bắt đầu mình thấy những cái loại tư tưởng nó rất tai hại cho mình, thì lúc đó mình phải cần dùng quán chiếu để mình gạt nó. Nó có cái dùng của nó. Này, quán chiếu bát nhã là cái phương pháp để mà diệt trừ những cái ô uế trong người quý vị, nó rất tai hại cho quý vị. Quý vị dùng cái phương pháp như vậy sẽ quý vị tự động sẽ có cái chư hệ bát nhã, chư hệ xuất thế. Không có gì phải hãnh diện hết á, nó vẫn chưa gì hết á. Lúc đó sau đó quý vị phải đi vào tu bát nhã. Tu là cái gì? Lúc đó đó quét nhà cũng là tu, nấu ăn cũng là tu, ngồi thiền cũng là tu, giảng kinh cũng là tu. Chỉ làm những chuyện đó quý vị mới có thể thiệt sự mở ra được cái bát nhã. Có một cái kỹ thuật để mà mở cái trí hệ của mình, mở khai thác cái mỏ vàng của mình. Nó có một cái kỹ thuật để mà khai thác mỏ vàng cho quý vị, chứ không phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Sống mà đang tu bát nhã. Cái đó gọi là diệu hữu đó con. Hiểu không? Mình đang tu cái diệu hữu đó. Nghe rõ ra không? Cái người quán chiếu là người ta vẫn còn cái thế giới, họ nói cái thế giới tôi phải như vậy nè, tôi phải là thanh tịnh. tuyệt vời, cuộc đời đó nó đẹp, nó tuyệt diệu. Cái Phật giáo mình là tu như vậy đó, đâu phải là cái chùa đâu. Tu là như vậy, mình sống đâu mình cũng sống cũng được hết đó. Người ta bất hạnh mình cũng hạnh phúc như thường. Cái đó gọi là bát nhã. Cái này không phải là lý thuyết, cái đây là một cái cuộc sống, một cái nhân sinh quan. Người ta xấu xí, người ta xấu xa, người ta bẩn thỉu. Hiểu chưa? Cái người cứ hỏi gì chứ, thực tế là ngày mai con phải đi làm, ngày mốt con phải đi làm rồi sao mà con cuộc sống con nó khó, cái sự nó sự nó sự xung đột giữa cuộc sống trong tu hành trong chùa với sống ngoài đời. Thì nó cái đó là làm gì bây giờ, tôi nói thì cái trình độ cái vị trí như vậy thì ráng mà sống như vậy thôi, nghèo mà đòi ham, nghèo thì sống theo nghèo, giàu sống theo giàu chứ đâu có đòi được. Là thầy nói ngược lại, quý vị biết không? Nếu như cái vị nói là tôi mà mỗi lần tôi tới chùa tôi sung sướng, tôi về nhà tôi cực khổ, thì như là cái xung đột nó quá nhiều đấy, tôi muốn như vậy. Thầy nói nếu quý vị không dám, không chịu làm như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ có cái bát nhã được hết. Lúc đầu phải chịu xung đột thì mình sẵn sàng từ từ mới gỡ nó được chứ. Nó chánh niệm là tiểu thừa, cái chánh niệm rằng đó, cái tâm mình khi nào ở trong cái bát nhã hết, không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt là tôi không phải bát nhã, tôi không, ngoài bát nhã, trong bát nhã, khi nào mình cũng là bát nhã hết. Mặc dù người ta nhìn mình nói mình là quờ quạng, mình đang bát nhã. Thì có cái kỹ thuật mới phát triển được chứ đâu phải nói không. Cái vị đọc cuốn sách xong cái nó tôi đọc hết tất cả cuốn sách rồi, tôi biết cái cách tu cái lăng nghiêm định. Cái vị phát triển cái lăng nghiêm định rồi mới nói tôi biết cách làm. Hứ? Mình không biết mà nói biết làm cái gì? Cái bát nhã là một cái khai thác, một công trình khai thác. Cái kỹ thuật này là cái bí mật của Đại Thừa. Không có chỗ nào nó biên xuống hết á. Không có. Tại sao nó bí mật? Nó có bí mật là tại vì nó không có tướng. Nó có tướng là chết. Nó có tướng là cái gì tới không được. Thầy đang dẫn cái gì đi con đường nó vô tướng. Bất cứ cái gì kẹt vào cái tướng là cái gì sẽ không tới đó được. Cái tu hành vậy, nhiều khi mình sau quán chiếu bát nhã rồi mình phải trở về làm thật tướng bát nhã, tại vì như vậy lúc đó mình mặc dù mình thanh tịnh rồi nhưng mình vẫn trở lại để mình mất cái thanh tịnh đó đi để làm cái gì, để trả nợ cho người ta. Thứ nhì nữa là phải cần như vậy mình phát triển được, giống như mình có con cái, nếu mình đùng bọc nó quá đó, thì nó chỉ là công tử bột thôi, phải thảy nó ra cho nó chết lên chết xuống thì nó mới thành con người được. Trí huệ cũng phải như vậy, mình phải biết cái trí huệ để đương đầu hết tất cả mọi cái sự kiện, mình mới phát triển nó được. Còn mình cứ rú trong nhà mà núp hoài là mình không bao giờ mình hiểu được cái gì hết đó. Thầy nhắc là nhấn mạnh lại cho quý vị biết, có một cái bí quyết, có cái bí mật nó rất là tuyệt vời, cần nhiều thời giờ mới qua được cái đó, đi qua được cái kỹ thuật đó. Cái bí quyết đó, cái bí mật đó nó tuyệt vời, nó rất 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 là quý báu. Qua cái đó, quý vị muốn được qua cái được học cái kỹ thuật đó phải tu lục ba la mật mới học được. Bởi chúng tôi mới dạy cái vị lục ba la mật. Cái vị không đủ cái sức nếu mà không có cái lục ba la mật. Phải bố thí, phải giữ giới, quý vị phải phát triển cái nhẫn. Nhẫn cái đau. Ngày này tháng nọ, năm nọ, kiếp nọ. Phải tính tấn. Phát triển cái định lực. Lúc đó quý vị mới học được cái thật tướng bát nhã. Đâu có dễ vậy. Quý vị không thể nào hiểu được. Quý vị không cách nào mà hiểu được hết. Bố thí cho quý vị, đừng nghĩ mình đặc biệt hơn độ. Phật Bồ Tát phải bố thí cho quý vị mới có được. Đừng có tưởng mình đặc biệt. Đừng nói như người phàm phu đó, thích ông thầy này, thích cô kia, ông thầy này giỏi, cô kia giỏi. Trời đất ơi! Quý vị không đủ tiền mà mua nữa được. Quý vị không bao giờ làm đủ tiền mà trả nổi cái này hết. Phải biết khiêm tốn. Quý vị không có khiêm cung là không ai dạy quý vị nữa. Không ai dạy quý vị những cái bí mật này đâu. Ngửa tay mà xin được dạy pháp, xin được truyền cách tu huy luyện. Quý vị thấy không? Thầy thấy không? Tôi cạo đầu tôi rồi này, tôi vất hết cả của cải, tôi vất hết tất cả cuộc đời tôi rồi, tôi tới đây xin thầy học quý vị cách tu thôi. Hả? Tôi xin thành Phật. Xin mà không cho nữa. Không cho tại sao? Đang dạy bài học đầu tiên là không được ngã mạng. Ngã mạng không ai dạy hết á. Đâu có dễ vậy. Cái thật tướng bát nhã là cái đạo đức, không phải là cái tri kiến. Quý vị muốn học cái thật tướng bát nhã là học cái đạo đức nó mới tới đó được. Dốt. Ai có thắc mắc gì nữa không? Thiền nó như vậy đó. Cái thiền tông thiệt đâu thường phải ngồi xếp bằng như vậy đâu. Cái ông ngày hôm qua ông tới, ông hỏi lần thứ ba, lần thứ tư ông tới đâu. Ngày hôm qua thầy chọt ổng. Thầy nói là muốn có bát nhã phải ngồi kiết già. Ông đỉ ngay tức tại sao vậy? Ông ngồi bán già cả buổi luôn. Ngồi bán già 2-3 tiếng ngồi tỉnh bơ. Không nhúc gì. Ông thấy chưa? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Hả? Tại sao? Bây giờ bài học quan trọng không hiểu, nó dốt. Cái gì không phải thầy, cái gì đâu có hiểu được. Những cái lời thầy nói nó có cái dụng, cái ngụ ý của nó, cái đứa quý đâu có hiểu được đâu. Cho ông thấy cái sợ, ông sợ ngồi kiết già, không dám ngồi kiết già, mà không dám nói với ai hết. Không dám ngồi kiết già. Đâu ai dạy ông đâu. Hả? Những thầy khác dạy ông là cách thiền, cách tọa thiền, ha? Dạy về triết lý, ha? Những kỹ thuật thiền. Hả? Thầy dạy ông gì? Vô ý. Đâu có sách nào dạy vô ý đâu. Sợ cái gì? Quý vị biết không? Trong thâm tâm quý vị đó, cái gì ngồi đó mình nghe ông thầy giảng pháp mà cái chân nó đau quá chịu không nổi nữa. Cái gì mất cỡ dễ sợ lắm. sợ là người ta nghĩ mình là soạn. Sợ cái gì? Ai ngồi cũng ngồi yên hết á, mà mình ngồi mình nhục dịch. Sợ, sợ mất mặt. Cái tiêu bát nhã là như khi mình phải để mình phải đem cái xấu mình ra phô cho người ta thấy. Nó sợ. Hiểu không? Soan quá, học mà toàn đi, học toàn là tôi phải hơn người. Cái người mà chỉ núp trong cái xóm của mình thôi. An toàn, không ai đụng đậy mình được hết. Đâu có gì chứ hề đó đâu. Thật ra đó mình dám đụng ai mình cũng dám đụng hết. Nhưng để quý vị trước khi làm đó phải có cái quán chiếu định lực mới làm được. Cái vị thế Đức Phật dạy chính xác dễ sợ. Bán từ này, quán chiếu này, thực tướng này. Ai thắc mắc gì khác không? Đêm nào cũng vậy. Mình tính là nói Pháp một tiếng đồng hồ thôi, cuối cùng nói tiếng rưỡi, hai tiếng là đồng đều.